Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Đây là chương trình thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong chương trình chiều nay ngày 29 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 năm 2021 giảm 0,2% so với tháng trước.
Bộ Xây dựng kiến nghị dành 65.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội.
Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du châu Âu.
Tổ chức Y tế Thế giới cần hơn 23 tỷ đô la Mỹ cho kế hoạch ứng phó với dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay 29 tháng 10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi luật kinh doanh bảo hiểm nhằm khắc phục những hạn chế bất cập sau nhiều năm thi hành, cơ bản giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng tốt hơn các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Về nội dung loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, đại biểu đánh giá đây là nội dung rất quan trọng vì hậu quả pháp lý của việc này là người mua bảo hiểm sẽ không được hưởng các quyền lợi của bảo hiểm. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng chưa có sự thống nhất giữa các điều luật trong dự thảo và giữa dự thảo với pháp luật hiện hành. Do đó, đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật có liên quan.
Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu đã góp ý hoàn thiện nhiều nội dung của dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, như rà soát bảo đảm sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, tính khả thi của dự thảo luật về lợi ích của bên mua bảo hiểm.
Hiện nay tại Việt Nam mới có 2 loại vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép với chỉ định có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna của Mỹ. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tại hội thảo tuyên truyền nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và quyết định số 4800 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện nghị quyết số 128 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức vào sáng nay 29 tháng 10. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết trước mắt ngành y tế triển khai tiêm ưu tiên nhóm từ 16 cho đến 17 tuổi. Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp quyết định tiêm cho trẻ theo lộ trình tại những khu vực nguy cơ cao rồi tiếp tục mở rộng ra những nơi khác.
Sau 2 ngày đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở một số địa bàn, từ ngày hôm nay 29 tháng 10, tất cả 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 780.000 trẻ sẽ được tiêm. Lứa tuổi 16 đến 17 tuổi được tiêm trước, sau đó hạ dần theo tuổi cho đến khi tiêm hết. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã dự trù đầy đủ vaccine cho số lượng trẻ cần tiêm.
Cũng trong sáng nay, Sở Y tế tỉnh Bình Dương ban hành văn bản về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 17 tuổi. Theo kế hoạch, ngành chức năng tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành tiêm vaccine cho đối tượng từ 15 cho đến dưới 17 tuổi trong đợt này, với số lượng khoảng 58.500 trẻ em. Đối với nhóm từ 15 cho đến 17 tuổi, ngành y tế sẽ tiến hành tiêm vào các ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 tới đây.
800.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được Australia giao cho Việt Nam vào ngày hôm qua 28 tháng 10. Với lần giao vaccine thứ 3 này, Australia đã hoàn thành cam kết chia sẻ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca do Australia sản xuất trước khi kết thúc năm 2021. Ngoài những liều vaccine này, theo đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, chính phủ nước này cũng thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam mua thêm khoảng 3,7 triệu liều vaccine thông qua thỏa thuận mua sắm với UNICEF và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam.
Tổng cục Thống kê ngày 29 tháng 10 công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 giảm 0,2% so với tháng 9, trong đó khu vực thành thị giảm 0,2%, khu vực nông thôn giảm 0,21%, tuy nhiên vẫn tăng 1,67% so với tháng 12 năm 2020.
Bộ Xây dựng vừa kiến nghị được hỗ trợ gói tín dụng 65.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. Văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng đề xuất khoản tín dụng chia làm 2 gói, một gói 15.000 tỷ đồng và một gói 50.000 tỷ đồng. Hình thức cho vay tín dụng là ngân hàng nhà nước thực hiện tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại cho vay, hỗ trợ các đối tượng thuộc chương trình.
Theo báo cáo từ Tổ công tác đặc biệt phía Nam của Bộ Công Thương, tình hình cung cầu hàng hóa tại các tỉnh phía Nam đã ổn định hơn, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong trạng thái bình thường mới. Tính đến ngày 29 tháng 10, đã có 127 trên 234 chợ truyền thống chính thức hoạt động tại nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Tại 3 chợ đầu mối, tổng lượng hàng đưa về cung ứng cho thị trường liên tục tăng, ước đạt khoảng 2.000 tấn một đêm, trong đó cung ứng ra thị trường lẻ là 806 tấn một ngày. Nhìn chung, tình hình thị trường tại các tỉnh phía Nam không có biến động bất thường, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm.
Bộ Tài chính cho biết nhằm hạn chế rủi ro và tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra trong tháng 10 này tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ và trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn, phát hành trái phiếu không có tài sản bảo đảm, tình hình tài chính yếu. Tuy nhiên, danh sách các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu được kiểm tra không được Bộ Tài chính thông tin cụ thể.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 29 tháng 10, khu vực Hà Nội ghi nhận nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 21 độ C, cao nhất từ 23 cho đến 24 độ C. Trạng thái mưa lạnh sẽ quay lại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 29 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có xu hướng lệch đông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ C, vùng núi có nơi rét dưới 17 độ C, còn tại Trung Bộ, mưa lớn duy trì từ ngày 29 đến hết ngày 31 tháng 10. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trong đợt mưa này, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình khả năng ghi nhận mưa từ 200 cho đến 350mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông.
Từ ngày 30 tháng 10 tới, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức đón tiếp phục vụ các cơ quan, cá nhân, đoàn thể vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan. Quá trình tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm và tham quan khu vực, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thủ đô Rome của Italia vào sáng ngày 29 tháng 10, bắt đầu chuyến công du châu Âu được cho là nhằm củng cố uy tín của Washington trên trường quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Rome. Trước khi đến Anh tham dự hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thông báo cần tới 23,4 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng tới cho kế hoạch ứng phó với COVID-19, đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 thể hiện vị thế lãnh đạo và chi trả nợ. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom cho hay khoản tiền 23,4 tỷ đô la Mỹ trong 12 tháng tới là rất cần thiết để bảo đảm và triển khai vaccine, xét nghiệm và điều trị nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đang tăng trở lại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi chặt chẽ AI4.2, một biến thể phụ của biến chủng Delta, nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể này có cao hơn so với chủng ban đầu hay không. Biến thể phụ này đã được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia trên thế giới.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Bệnh viện Đức cho biết các bệnh viện đang trong tình trạng nghiêm trọng khi số lượng bệnh nhân nhập viện do COVID-19 đã tăng đáng kể trong vòng một tuần. Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại Đức đang khiến giới chức y tế nước này lo ngại nguy cơ số ca nhập viện trong các khoa chăm sóc đặc biệt ICU sẽ tăng trở lại.
Ủy ban Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Hàn Quốc KCC cùng Bộ Khoa học Công nghệ và Truyền thông Hàn Quốc đã công bố đối sách phòng ngừa tin nhắn rác. Theo đó, người gửi các tin nhắn quảng cáo cho vay trái phép hay đánh bạc sẽ bị xử tối đa 1 năm tù giam hoặc 10 triệu won tiền phạt. Tuy nhiên, mức phạt sẽ được nâng lên thành tối đa 3 năm tù giam hoặc 30 triệu won tiền phạt. Đối sách này được đưa ra trong bối cảnh số tin nhắn rác giả mạo các cơ quan tài chính như là ngân hàng có chiều hướng tăng vọt giữa lúc dịch COVID-19 đang kéo dài.
Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Tây Á vừa công bố một báo cáo chính sách tóm tắt cho thấy nợ công của khối Ả Rập trong năm 2020 lên tới mức kỷ lục 1.400 tỷ đô la Mỹ. Tổng nợ công của các nước giàu có ở vùng vịnh đã tăng vọt 400% từ khoảng 117 tỷ đô la Mỹ năm 2008 lên 576 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Trong khi đó, tại các nước bị ảnh hưởng do chiến tranh như Iraq, Libya và Yemen, nợ công tăng khoảng 190 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Khi tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên đang dần được kiểm soát, thì những chuyến xe về quê ngày càng trở thành niềm mong mỏi của nhiều gia đình. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành đoàn thể thành phố đang tích cực tổ chức những chuyến xe như thế để đưa đón người dân các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên về quê trên những chuyến xe không đồng, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Việc tổ chức các chuyến xe trên đã thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của cấp ủy chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về quê, nhất là những người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai được trở về địa phương an toàn nhất.
Có mặt từ sớm tại bến xe miền Đông để khai báo y tế, làm thủ tục cần thiết để khởi hành về quê ở Đắk Lắk. Gia đình anh Nguyễn Thanh Tính cùng chung niềm vui với rất nhiều người dân khi cầm trên tay tấm vé xe không đồng về nhà sau nhiều tháng kẹt lại ở thành phố Hồ Chí Minh vì dịch bệnh. Anh Nguyễn Thanh Tính, tỉnh Đắk Lắk xúc động chia sẻ.
Khi mà dịch bùng phát này thì lúc đó vợ em mang thai, lúc mà mình sinh thì dịch nó đang là giai đoạn căng thẳng. Thì mình sinh trong này thì khi đã được Ủy ban Mặt trận thành phố tạo điều kiện về quê thì rất là vui.
Để có được những chuyến xe an toàn, nghĩa tình, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã hiệp đồng, phối hợp, chuẩn bị kỹ về mọi mặt từ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp PCR cho tới chuẩn bị quà, lương khô và xe trung chuyển đưa đón các công dân tại các địa phương ra điểm tập trung để về quê. Trên mỗi chuyến xe, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã cử một đồng chí sĩ quan đi cùng hỗ trợ người dân, đảm bảo công tác hậu cần, đưa về quê bàn giao cho địa phương an toàn, chu đáo. Thượng tá Nguyễn Đức Vinh, trưởng ban dân vận, phòng chính trị, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Trước ngày đưa bà con thì cũng có điện thoại là liên lạc và thống nhất với là địa phương rồi các ban ngành đoàn thể là giờ giấc địa điểm. Các quận huyện sẽ đưa bà con đến tận bến xe miền Đông và cấp những cái thức ăn để bà con lên xe đi về an toàn.
Từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các đơn vị vận tải tổ chức 8 đợt với hàng trăm lượt xe vận chuyển chở hàng ngàn người dân các tỉnh khu vực miền Tây, các tỉnh khu vực miền Trung, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Ninh Bình về quê an toàn.
Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.